Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chiều ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, Maria Magdalena và bà Maria khác đến thăm mộ. Bỗng chốc đất chuyển mạnh vì thiên thần Chúa từ trời xuống và đến lăn tảng đá ra rồi ngồi trên đó. Mặt người sáng như chớp và áo người trắng như tuyết. Vì thế những lính canh khiếp đảm run sợ và hầu như chết. Nhưng thiên thần lên tiếng và bảo các người nữ rằng: Các bà đừng sợ. Ta biết các bà tìm Chúa Giêsu, người đã chịu đóng đinh. Người không có ở đây, vì người đã sống lại như lời người đã nói. Các bà hãy đến mà coi nơi đã đặt người, và đi ngay bảo các môn đệ người rằng: Người đã sống lại, và kìa người đến xứ Galilea trước các ông. Ở đó các ông sẽ gặp người. Đây ta đã báo trước cho các bà hay. Hai bà vội ra khỏi mộ, vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ người. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, người nói: Chào các bà. Các bà liền lại gần ôm chân người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em ta phải trở về Galilea, rồi ở đó họ sẽ gặp ta. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, phụng vụ đêm vọng phục sinh hết sức là phong phú. Không những qua nhiều bài đọc kinh thánh mà còn qua cả những hình ảnh và biểu tượng. Thế nhưng có khi chúng ta nghe nhiều bài kinh thánh quá đậm mệt. Và mình lại đang sống trong một thời đại tràn ngập hình ảnh, những hình ảnh rất sống động hàng ngày. Và vì thế những hình ảnh và biểu tượng trong phụng vụ xem ra bị nhận chìm. Thành thử ra đêm hôm nay tôi chỉ muốn mời gọi anh chị em tập trung vào một hình ảnh thôi. Và bởi vì chúng ta đang sống trong năm phúc âm hóa gia đình, cho nên chúng ta cũng suy nghĩ xem hình ảnh đấy có thể nhắn gửi cho mình điều gì trong đời sống gia đình. Tôi muốn nói đến hình ảnh ngọn nến phục sinh. Anh chị em nhớ lại coi, lúc bắt đầu cử hành nghi thức, tất cả quảng trường này chìm trong tăm tối. Rồi giữa tăm tối, một ngọn nến phục sinh được thắp lên. Và ở trên cây nến phục sinh đó, vị chủ tế vẽ hình thánh giá. Mà vừa vẽ hình thánh giá vừa đọc: Đức Kitô hôm qua cũng như hôm nay là Alpha và Omega, nghĩa là khởi nguyên và tận cùng. Rồi sau đó vị chủ tế lại viết con số của năm nay 2014. Vừa viết, vị chủ tế vừa đọc: Đức Kitô là chủ thời gian cho đến một đời. Những lời đọc rất đơn sơ nhưng mà hết sức sâu sắc, để giúp cho chúng ta hiểu ngọn nến phục sinh ấy chính là hình ảnh của Đức Kitô phục sinh. Và ánh sáng của Ngài đi đến đâu thì xua tan tăm tối tới đó. Cho nên khi chúng ta rước ngọn nến phục sinh từ dưới lên thì đi đến đâu tăm tối bị xua tan tới đó. Trong thực tế của lịch sử, anh chị em nhớ lại mà xem, các môn đệ của Chúa Giêsu lúc ấy sống trong tâm trạng như thế nào? Các ông cũng chìm trong tâm tối của đau khổ vì mất thầy, tâm tối của sợ hãi, cho nên cùng nhau ở trong một căn phòng mà cửa đóng kín. Tâm tối của thất vọng, cho nên dã từ Jerusalem đi về làng quê kiếm sống. Và chính giữa lòng tâm tối của đau khổ, của thất vọng, của sợ hãi đấy, thì tin mừng phục sinh được công bố. Và tin mừng ấy là một nguồn ánh sáng xua tan mọi tâm tối. Không còn đau khổ nữa mà là mừng vui, không còn sợ hãi nữa mà là can đảm bước ra ngoài đường rao giảng tin mừng, không còn thất vọng nữa mà chứa chan hy vọng để từ Emmau quay ngược về Jerusalem. Thực tế lịch sử là như thế. Cái hình ảnh ngọn nến phục sinh ấy nói gì với gia đình chúng ta hôm nay? Hình như đời sống gia đình hôm nay cũng đang chìm trong tâm tối. Chưa bao giờ tình trạng ly hôn, ly dị, đổ vỡ gia tăng nhiều như ngày nay tại Việt Nam chúng ta. Và không chỉ trong số các gia đình ngoài công giáo, mà cả các gia đình công giáo cũng có nhiều tình trạng tan vỡ như thế. Chưa bao giờ mà con số phá thai lên cao như ngày hôm nay và lan tràn kể cả trong giới thanh thiếu niên. Cái tình trạng đó nó cho thấy sự tâm tối khủng hoảng trong đời sống hôn nhân gia đình. Và giữa lòng tâm tối ấy thì tin mừng của Chúa Giêsu là nguồn ánh sáng xua tan tâm tối. Có lần một bạn trẻ hỏi một vị hồng y rằng: Ngài nói với chúng tôi về hôn nhân gia đình, nhưng mà Ngài có kết hôn, Ngài có sống đời sống gia đình đâu, vậy thì Ngài biết gì mà Ngài dạy dỗ chúng tôi? Vị hồng y đó trả lời bạn trẻ thế này: đúng như thế, bản thân tôi không kết hôn, không lập gia đình, nhưng tôi không nói với anh về kinh nghiệm cá nhân của tôi, mà tôi nói với anh về kinh nghiệm 2000 năm của hội thánh. Tôi nói với anh về kinh nghiệm của lời Chúa. Chính cái kinh nghiệm sống động và lâu dài ấy là nguồn ánh sáng cho các gia đình công giáo giữa tâm tối của đời sống. Thế nhưng thưa anh chị em, cái ngọn nến phục sinh mà chúng ta vừa mô tả và ca tụng cũng lại là một ngọn nến rất mong manh. Ngọn nến phục sinh được rước từ cuối sân của đại chủ viện lên trên lễ đài. Rồi trên tay mỗi người anh chị em cũng cầm nến phục sinh. Ngọn nến lung linh đẹp đẽ lắm, nhưng cũng rất mong manh. Chỉ cần một cơn gió mạnh cũng bị dập tắt. Cho nên anh chị em phải lấy tay che. Anh chị em cầm nến mà phải có giấy bao quanh để cho ngọn nến khỏi tắt. Cái niềm tin vào Đức Kitô phục sinh đúng là một tin mừng, nhưng mà tin mừng ấy cũng rất mong manh. Niềm tin ấy bị đe dọa thường xuyên. Ngay trong thực tế lịch sử, Các môn đệ của Chúa Giêsu khi công bố tin mừng phục sinh thì các ngài phải đối diện với biết bao nhiêu thử thách và đe dọa. Cho nên trong 12 vị tông đồ, ngoại trừ có Thánh Gioan, còn 11 vị kia đều là tử vì đạo cả. Cái tin mừng về đời sống gia đình ngày hôm nay cũng thế thôi, cũng bị đe dọa và thử thách rất nhiều. Ngày hôm nay người ta nói với chúng ta rằng ly dị, phá thai, đó là chuyện bình thường. Không những là chuyện bình thường mà còn là những giá trị nhân văn nữa. Ai mà không chấp nhận ly dị và phá thai thì người đó là không biết cảm thông, người đó không có tình người. Rồi những giọng điệu mới ấy được các phương tiện truyền thông xã hội hàng ngày chuyển tải và tác động rất lớn trên đời sống con người. Rồi riết ra cả người công giáo, đặc biệt là các bạn trẻ, cũng không còn biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả nữa. Và cuối cùng thì có khi lại tự nhủ, người ta làm sao thì tội vậy. Mong manh lắm. Nhưng mà một khi chúng ta ý thức cái ngọn nến phục sinh nó mong manh như thế, thì mình cũng phải tìm cách bảo vệ và giữ gìn. Bảo vệ và giữ gìn bằng việc nuôi dưỡng niềm tin trở thành một xác tín cá nhân, chứ không phải chỉ là một dư luận nghe qua rồi thôi. Anh chị em nghe người ta nói đó, một ngọn lửa nếu chỉ là ngọn lửa nhỏ thì nó có thể bị gió dập tắt. Nhưng nếu là một ngọn lửa lớn thì gió càng lớn, lửa càng to. Cũng vậy, các môn đệ của Chúa Giêsu xác tín vào thầy của mình sống lại từ cõi chết. Và cho dù có bị đe dọa thử thách đến đâu, niềm xác tín ấy càng lớn mạnh, đến nỗi các ngài chấp nhận hy sinh mạng sống. Cho nên phải nuôi dưỡng, phải giữ gìn, phải bảo vệ cái niềm tin của mình, cái tin mừng về gia đình bằng chính xác tín cá nhân. Và đồng thời bảo vệ giữ gìn bằng cách nâng đỡ nhau trong một giáo xứ, trong những nhóm nhỏ, trong những phong trào gia đình. Tôi ở khu vực Đại Chủng Viện và trung tâm mục vụ này, tôi gặp rất nhiều những nhóm các bạn trẻ sống đời hôn nhân gia đình, quy tụ nhau lại, nâng đỡ nhau. Tôi gặp rất nhiều phong trào gia đình, từ phong trào cùng theo Chúa, rồi gia đình Chúa, rồi CD, rồi nhiều nhóm khác, thăng tiến hôn nhân chẳng hạn. Tất cả là nhằm mục đích nâng đỡ nhau, để bảo vệ, để giữ gìn đời sống gia đình của mình và tin mừng Chúa ban cho về đời sống gia đình. Và cuối cùng, thưa anh chị em, ngọn nến phục sinh là một ngọn nến được chia sẻ. Khi chúng ta rước nến phục sinh từ cuối lên, thì đi đến đâu thì ngọn nến ấy được chia sẻ cho những người gần gũi, càng ngày càng lan tỏa ra. Nếu lúc đấy mà anh chị em sốt ruột bảo đợi lâu quá thôi, lấy luôn cái bật quẹt gà đốt cho nó nhanh, thế thì mất hết ý nghĩa rồi. Cái ý nghĩa là chúng ta đón nhận ánh sáng từ ngọn nến phục sinh. Và nhờ ngọn nến được chia sẻ như vậy, cho nên từ một ngọn nến ban đầu, nó trở thành cả trăm, cả ngàn, cả chục ngàn, và cả quảng trường này tràn ngập ánh sáng. Tương tự như vậy, tin mừng phục sinh phải là một tin mừng được chia sẻ. Cho nên bà Maria Magdalena ra mồ từ sáng sớm, và khi bà gặp Đức Kitô phục sinh thì mệnh lệnh bà được lãnh nhận là phải đi loan báo cho các môn đệ của ngài. Tin mừng về gia đình cũng vậy, không chỉ giữ cho riêng chúng ta mà cần phải được chia sẻ. chia sẻ trước hết ngay trong những người trong gia đình. Phúc âm hóa là như vậy, là làm sao để tinh thần phúc âm thấm nhập vào đời sống gia đình của mình, vào tương quan của vợ với chồng, của cha mẹ với con cái, của anh chị em với nhau. Làm sao cho đời sống gia đình thấm nhập tinh thần phúc âm của Chúa. Và cùng với việc phúc âm hóa gia đình như vậy, thì đem tinh thần phúc âm ấy để đồng hành, để nâng đỡ những gia đình mà mình biết đang gặp khó khăn, đang gặp đau khổ. Lúc đấy chúng ta sống với sứ điệp của ngọn nến phục sinh là ngọn nến được chia sẻ. Thưa anh chị em, tôi biết nghi thức đêm vọng phục sinh rất dài. Anh chị em đã kiên nhẫn ngoài những bài kinh thánh lắng nghe thì còn nghe tôi chia sẻ thêm một vài suy nghĩ. Xin cảm ơn anh chị em, và chúng ta cầu nguyện cho nhau đêm nay để xin Chúa khơi dậy ngọn lửa phục sinh, ngọn lửa niềm tin, ngọn lửa tình yêu trong tâm hồn của chúng ta. Và để khi ngọn lửa ấy được khơi lên càng mạnh mẽ thì chúng ta càng có khả năng chia sẻ ngọn lửa ấy cho anh chị em của mình. Amen.